mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 21 với đề tài Bông trái cơ đốc. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 22. Nhưng bây giờ, đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Đây là một trong những câu tuyệt vời mà sứ đồ Phao-lô tóm tắt lẽ thật về tất cả những ai là cơ đốc nhân, là những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Câu này, giống như hai câu trước, là một phần trong lời khuyên dạy. Đó là hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Đó không chỉ là mạng lệnh, mà Phao-lô còn đưa ra lý do để chúng ta thực hiện điều đó. Dù mạng lệnh từ Đức Chúa Trời là đủ, nhưng ân điển của Ngài luôn cung cấp thêm những lý do để chúng ta lắng nghe và vâng phục lời dạy này. Chúng ta đã thấy trong câu 20 rằng, đời sống cũ là một đời sống dẫn đến sự chết. Toàn bộ vị trí của chúng ta là đáng chết. Ở ngoài sự công bình của Đức Chúa Trời, không có gì tồi tệ hơn điều đó. Và chúng ta đã thấy rằng đó là một đời sống vô ích, một đời sống không kết quả và kết thúc trong không có gì ngoài sự chết, sự phân cách đời đời cuối cùng khỏi Đức Chúa Trời và sự sống của Ngài. Dù tất cả những điều này có vẻ tiêu cực, nhưng rất quan trọng và chúng ta không bao giờ được phép quên điều đó. Nhưng vị sứ đồ không dừng lại ở chỗ tiêu cực, như thường lệ, ông tiếp tục đi đến chỗ tích cực. Chúng ta có những lý do tích cực trong câu 22 này. Ở đây, theo một ý nghĩa, ông chỉ đang lặp lại những gì ông đã nói với chúng ta nhiều lần trong chương này. Trong câu 11 chúng ta có, hãy coi mình như chết về tội lỗi. Nhưng ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đi đến chỗ tích cực. Nhưng sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong câu 13 ông không hài lòng với việc nói rằng, chúng ta không chỉ phải từ chối nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, mà chúng ta còn phải phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Chúng ta thấy điều tương tự trong câu 17. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Chúng ta đã thấy điều này một lần nữa trong câu 18. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Vị sứ đồ vĩ đại thích thú trong việc lặp lại những điều này. Và sự vui thích của chúng ta trong việc lặp lại chúng cũng là thước đo cho sự hiểu biết của chúng ta về đức tin. Như vậy, vị sứ đồ lặp lại điều ông đã nói trước đó. Nhưng đây không chỉ là sự lặp lại đơn thuần. Mỗi khi ông nhắc lại điều gì, ông luôn bổ sung thêm một ý nghĩa mới. Và trong câu mà chúng ta đang xem xét, có thêm một ý tưởng nữa, như chúng ta sẽ thấy. Chúng ta hãy nhìn vào lời tuyên bố vĩ đại trong câu 22 này. Đây là một sự mô tả tuyệt vời về cơ đốc nhân. Sự mô tả ly kỳ về ý nghĩa của việc được ở trong Chúa cứu thế. Đầu tiên là cơ đốc nhân là một người đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc. Tất nhiên, chúng ta đã nghe điều này trước đây, thực tế là nhiều lần trong chương này. Nhưng hãy để tôi nói lại lần nữa, người cơ đốc là một người đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc. Với cụm từ, nhưng bây giờ, đó là những từ vĩ đại của người cơ đốc, điều gì đã xảy ra, sự biến đổi hoàn toàn, đó là một cách khác để nhấn mạnh sự thay đổi lớn lao này. Chúng ta được nhắc nhở ngay lập tức rằng, cơ đốc nhân đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc với cụm từ nhưng bây giờ, tương tự như trong sách Roma chương 3 câu 21. Nhưng bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, sau khi ông mô tả chi tiết về tình trạng kinh khiếp của con người dưới luật pháp. Bạn tìm thấy ông thường sử dụng cùng một cách diễn đạt chính xác như vậy trong các thư tín của ông ở những nơi khác. Đây là điều khiến chúng ta trở nên cơ đốc nhân. Đời sống của người không phải là cơ đốc nhân luôn luôn giống nhau. Họ không có sự khác biệt nào, họ không có sự thay đổi nào, họ có thể thay đổi những thú vui của mình, họ có thể thay đổi bạn bè của mình, thay đổi tội lỗi của mình. Nhưng đời sống của họ thì luôn giống nhau, họ ở cùng một vị trí, tất cả họ đều ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Nhưng đời sống của cơ đốc nhân thì không giống nhau. Người đó đã được đem ra khỏi đời sống cũ của mình. Và giờ đây người đó có một điều gì đó hoàn toàn mới, một điều gì đó hoàn toàn khác. Đó là sự khác biệt mà sự hiện đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thế gian này đã tạo ra. Đó là sự khác biệt mà công việc vinh hiển của Ngài đã tạo ra. Chính Ngài là đấng phân chia thời gian không chỉ vào năm trước công nguyên và sau công nguyên mà còn vào lúc đó và bây giờ. Tôi muốn nhấn mạnh hai điều về sự thay đổi lớn lao này. Tôi đã làm tất cả những điều đó trước đây trong câu 17, nhưng tôi đang làm lại lần nữa. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là sự thay đổi này là hoàn toàn trọn vẹn. Nó không phải là một sự thay đổi nhỏ, nó không chỉ là một sự bổ sung đơn thuần nào đó, nó là sự tương phản hoàn toàn với cái cũ. Hãy để tôi diễn đạt lại điều này, giữa người chưa tin và người cơ đốc không có điểm chung nào, và không có sự thay đổi nào lớn lao hơn việc chuyển từ không phải là người cơ đốc sang trở thành người cơ đốc. Bạn hoặc là một người cơ đốc, hoặc không phải, đây là một sự khác biệt hoàn toàn rõ ràng. Ông ấy nói rằng, hãy nhận thức rõ vị trí của mình. Bây giờ bạn đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Vì vậy bạn không thể tiếp tục sống như trước đây. Đây chính là cốt lõi của lập luận. Sự thay đổi này là hoàn toàn và dứt khoát. Điều thứ hai mà ông nhấn mạnh về sự thay đổi lớn lao này là nó là điều đã được thực hiện cho chúng ta. Một điều đã xảy ra đối với chúng ta. Như trong sách Giê-rê-mi chương 13 câu 23 chép rằng, người Ethiopia có thể thay đổi da của mình hay con báo có thể thay đổi đốm của nó không? Toàn bộ vấn đề là điều này đã xảy ra cho bạn. Hãy chú ý cách ông đặt nó trong từ buông tha. Chúng ta đã được giải thoát. Chúng ta đã được tự do và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi. Đây là sự bị động. Đây không phải là điều gì đó mà chúng ta đã làm. Đó là điều đã được làm cho chúng ta. Chúng ta đã được tự do. Chúng ta đã trở nên tôi mọi Đức Chúa Trời. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Đó chỉ là hành động duy nhất của Ngài. Bạn đã được giải phóng khỏi tội lỗi. Bạn đã làm tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta không bao giờ được quên khi chúng ta đang xem xét sự thay đổi sâu sắc này. Chúng ta không thể sinh ra chính mình. Chúng ta được tái sinh. Đó là điều gì đó xảy ra với chúng ta. Chính Đức Chúa Trời là đấng tái sinh chúng ta. Ngài tạo ra chúng ta một cách mới mẻ. Chúng ta không thể làm điều đó. Ngài làm điều đó cho chúng ta. Và ở đây, bạn nhận thấy rằng, trong chính từ ngữ, trong chính những từ được sử dụng, tất cả những điều này lập tức được đưa lên bề mặt. Đó là điều đầu tiên, cơ đốc nhân là người đã trải qua sự thay đổi sâu sắc này bởi chính Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, chúng ta hãy nhìn một lúc vào bản chất của sự thay đổi. Ở đây chúng ta đến với cụm từ đầu tiên, được buông tha khỏi tội lỗi, hoặc có thể dịch là, được giải phóng khỏi tội lỗi. Vị sứ đồ đã nói điều này nhiều lần. Ông đã nói điều đó ngay trong suốt chương này. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào nó một lần nữa để chắc chắn rằng chúng ta thật sự nắm giữ lẽ thật này. Đây là lẽ thật giải phóng chúng ta. Đó là điều Chúa chúng ta đã nói với một số người phải không? Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vì chính lẽ thật làm cho chúng ta được tự do, nên chúng ta hãy chắc chắn rằng chúng ta đã thật sự nắm giữ lẽ thật. Như chúng ta nhìn vào lẽ thật ở đây lần cuối cùng trong chương này. Một cơ đốc nhân là một người ở trong Chúa Cứu Thế, và bởi vì người đó ở trong Chúa Cứu Thế, nên người đó đã đồng chết với Ngài, đã bị chôn với Ngài, đã sống lại với Ngài. Người đó đang sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì cớ đó, người ấy được giải phóng khỏi tội lỗi. Điều đó đã xảy ra rồi. Điều đó đã đúng đối với mọi người là cơ đốc nhân. Một lần nữa, vị sứ đồ muốn nói gì? Nó có nghĩa là tự do khỏi sự cai trị và toàn bộ phạm vi của tội lỗi. Chìa khóa để hiểu điều này nằm trong câu 21 của chương 5. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Toàn bộ chương này là một lời chú giải về câu đó. Vì vậy, việc chết đối với tội lỗi và được giải thoát khỏi tội lỗi có nghĩa là chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của nó nữa. Chúng ta hoàn toàn được giải thoát khỏi điều đó trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà chúng ta chịu báp têm trong sự chết Ngài, và tất cả những gì theo sau đó. Nó không chỉ có nghĩa là chúng ta được xưng công bình khỏi tội lỗi và được giải thoát khỏi sự vi phạm của nó bao gồm điều đó, nhưng nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa. Chúng ta hoàn toàn ở ngoài lĩnh vực của tội lỗi, nó không còn bị cai trị, không còn bị quyền lực tội lỗi trên chúng ta nữa. Chúng ta ở ngoài thẩm quyền của nó, chúng ta được dạy rằng Chúa chúng ta đã chết cho tội lỗi một lần, và chúng ta cũng phải xem điều đó là đúng đối với chính mình. Đó là lý lẽ của những câu dẫn đến câu 11. Ở đây chúng ta thoát khỏi phạm vi và thẩm quyền của tội lỗi. Chúng ta đã vĩnh viễn rời khỏi sự cai trị của nó. Nhưng dĩ nhiên, như chúng ta đã thấy, và như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, điều đó không có nghĩa là sự toàn hảo vô tội. Dĩ nhiên là không, nó không có nghĩa là chúng ta không còn chiến đấu hay tranh chiến với tội lỗi nữa. Vì chúng ta đã được cho thấy rằng, tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng đến thân thể hay chết của chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận, nó có thể sẽ cai trị ở đó, không phải trong chính chúng ta, nhưng trong thân thể hay chết này. Đó là lý do tại sao chúng ta không được đầu phục, không được để nó cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta. Vị trí của cơ đốc nhân thật sự là một vị trí vinh hiển. Tội lỗi không còn là chủ của người ấy, và người ấy không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Người ấy đã được giải thoát khỏi sự chuyên chế đó. Tội lỗi bây giờ chỉ đơn giản trở thành một phiền toái, một sự khó chịu trong đời sống của người ấy, và trong sinh hoạt của người ấy. Trước đây, chúng ta bất lực, không thể kháng cự, và làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Tôi cũng thích giải thích điều đó theo cách này. Khi cơ đốc nhân phạm tội, người ấy phạm tội vì người ấy vừa ngu dại để lắng nghe một tiếng nói mà người ấy không cần phải lắng nghe gì cả. Người ấy đã được giải thoát khỏi vương quốc của sự tối tăm và được chuyển dịch sang vương quốc của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nhưng ma quỷ đang la hét với người ấy, như nó đang ở bên kia đường, và người ấy đủ ngu dại để lắng nghe. Vì vậy người ấy bây giờ ở trong vị trí để có thể chống cự ma quỷ. Bạn không thể nói điều đó về một người không phải là cơ đốc nhân. Người không phải là cơ đốc nhân không thể chống cự ma quỷ. Người ấy không thể khiến ma quỷ tránh khỏi mình. Ma quỷ là chủ, con người ở dưới quyền thống trị của tội lỗi và của Satan. Nhưng tín đồ Chúa cứu thế có thể chống cự ma quỷ, mặc dù như Kinh Thánh nói về ma quỷ rằng, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Là một cơ đốc nhân bạn có thể chống cự nó, là một cơ đốc nhân bạn phải làm điều đó, là một cơ đốc nhân bạn được tự do làm điều đó. Bạn không thể nói những lời như thế với một người chưa tin, đi đến với người đó và nói, vậy hãy đứng vững. Người đó không thể đứng vững vì họ vẫn còn là nô lệ. Nhưng vì chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, mà đã trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời, một lời khuyên như thế có thể áp dụng cho chúng ta, vậy hãy đứng vững trong sự tự do mà Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta. Nhưng thứ hai, chúng ta đã trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, hay đúng hơn, chúng ta đã làm nô lệ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta giờ đây thuộc về một chủ mới. Chúng ta đang ở trong một địa vị mới. Chúng ta đang ở trong một vương quốc mới. Ý tưởng ở đây là được mua chuộc. Nô lệ được mua từ một chủ mới và trở thành tài sản của chủ đó. Và vị sứ đồ đang nhắc nhở chúng ta rằng, là cơ đốc nhân, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ông thường sử dụng phép so sánh đó. Ví dụ, khi bàn về vấn đề gian dâm trong Cô Dinh Tô nhất chương 6, ông nói rằng, anh em chẳng phải thuộc về chính mình. Anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Thân thể của anh em không phải thuộc về chính mình. Nó là đền thờ của Đức Thánh Linh. Anh em phải nhận biết điều này. Ông đã nói với chúng ta trong câu 17 của chương này với cụm từ lòng vâng phục. Chúng ta đã hết lòng vâng theo các đạo lý mà đã truyền cho chúng ta. Thật thú vị khi để ý thấy một loạt những chuyển biến trong cách sứ đồ sử dụng phép so sánh tương tự này về sự nô lệ. Trong câu 16 ông nói rằng, chúng ta hoặc là nô lệ của tội lỗi cho đến chết, hoặc là nô lệ của sự vâng phục đối với sự công bình. Sau đó trong câu 17 chúng ta được cho biết rằng, chúng ta đã trở thành nô lệ cho hình thức giáo lý mà chúng ta đã được giải cứu. Chúng ta trước hết là nô lệ cho sự vâng lời, sau đó là cho hình thức giáo lý. Trong câu 18 và 19, ông đặt nó trong điều kiện của sự công bình, được buông tha khỏi tội lỗi, anh em đã trở nên tôi mọi của sự công bình rồi, và lời kêu gọi của ông là chúng ta nên nộp chi thể mình làm tôi mọi của sự công bình. Bạn chú ý các bước, sự vâng lời, hình thức giáo lý, sự công bình. Nhưng giờ đây trong câu nói này chúng ta đã lên đến đỉnh cao nhất, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi. Không phải chỉ vâng lời, không phải chỉ hình thức giáo lý, không phải chỉ sự công bình, mà là tôi mọi của Đức Chúa Trời. Đó là lẽ thật về một cơ đốc nhân, người ấy là tôi mọi của Đức Chúa Trời. Đó là bí quyết của sự nên thánh. Nhận ra điều này chính là bí quyết của sự nên thánh. Điều chúng ta cần không phải là một kinh nghiệm, nhưng đúng hơn là hiểu điều gì là đúng đối với chúng ta. Hiểu chúng ta là ai và chúng ta đang ở vị trí nào. Chúng ta đã được điều đó như thế nào? Đó là chìa khóa của sự thánh khiết và thánh hóa. Nói cách khác, sự dạy dỗ là chúng ta không có quyền sống cho chính mình, như chúng ta không có quyền làm vui lòng bản thân. Tôi sẽ đi xa hơn. Chúng ta không có quyền phạm tội. Phạm tội có nghĩa là chúng ta đang làm điều gì đó mà chủ của chúng ta không tán thành, làm điều mà chủ ghét. Đối với một cơ đốc nhân, phạm tội giống như một người trong quân đội kết thân với kẻ thù, đó là tội lỗi, và chúng ta không có quyền làm điều đó. Điều đó đáng bị khiển trách, bởi vì chúng ta là nô lệ của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta được sinh ra để phục vụ Ngài. Chúng ta được sinh ra để phục vụ sự vinh hiển của Ngài. Mục đích chính của con người là gì? Đó là để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và để vui hưởng Ngài mãi mãi. Điều răn đầu tiên và lớn nhất là gì? Đó là, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 37 đến câu 38. Chúng ta phải tuyệt đối thuộc về Ngài và sống cho Ngài. Chúng ta phải giống như Chúa của chúng ta. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Sách Giăng chương 2 câu 17. Không để lại gì nơi tôi phải bị tiêu hao bởi lòng nhiệt thành đó. Chúng ta suy ngẫm về điều này, nếu chúng ta nghĩ về Chúa, về mối quan hệ của mình với Ngài, và về trách nhiệm với những người Ngài đặt bên cạnh chúng ta, thay vì quá bận tâm về bản thân, về các vấn đề, tâm trạng, cám dỗ và khó khăn của mình, thì toàn bộ thái độ và cách sống của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta thường có xu hướng nói, tôi thích nghe những bài giảng về sự thánh hóa và thánh khiết, nhưng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và những khó khăn đó thật sự lớn. Chúng ta thường tập trung vào bản thân mình, kể lể những triệu chứng như những bệnh nhân thường làm. Chúng ta nói nhiều về cảm xúc, tâm trạng và hoàn cảnh của mình, khao khát sự cảm thông và mong muốn một cách giải thoát hay chữa lành nhanh chóng. Thật là một sự bóp méo lời dạy của sứ đồ nếu chúng ta chỉ tập trung vào cảm xúc và bản thân mình. Điều mà bạn cần được nhắc nhở là bạn là một nô lệ của Đức Chúa Trời, rằng bạn thuộc về Ngài. Bạn cần nói ít hơn về bản thân và nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của bạn là làm những gì Ngài muốn bạn làm, vì Ngài đã mua bạn với một giá rất cao. Đó là cách mà sứ đồ Phao-lô rao giảng về sự thánh khiết, không phải là những bài giảng đa cảm để mang lại những trải nghiệm kỳ diệu, mà là những lời khuyên mạnh mẽ, gần như là một mệnh lệnh quân sự. Hãy nhớ bạn là ai? Bạn đã được giải phóng khỏi ách nô lệ cũ, và giờ đây bạn là nô lệ của Đức Chúa Trời. Hãy tỉnh thức và nhận biết ai là chủ của bạn. Sự thánh khiết là gì? Đó là trở nên giống như Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã nói gì về chính Ngài? Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng ta, nhưng theo ý đấng đã sai ta. Đó là cách mà Ngài đã sống trong thế gian này. Bạn và tôi phải giống như vậy. Điều chúng ta cần không phải là một kinh nghiệm, nhưng là sự nhận biết rằng chúng ta là nô lệ của Đức Chúa Trời và hoàn toàn và tuyệt đối phục vụ Ngài. Bất kể đòi hỏi đó là gì, chúng ta phải đối diện với nó theo cùng một cách mà Ngài đã làm. Chúng ta phải theo Chúa và thưa rằng, lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Bạn không phải là của riêng bạn, đừng nói quá nhiều về sự yếu đuối của xác thịt, hay về sức mạnh của sự cám dỗ. Hãy nhận biết bạn là ai và bạn là gì. Hãy nhận biết rằng chính thân thể của bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh. Bạn không có quyền lạm dụng thân thể đó. Bạn không phải là của riêng bạn. Bạn đã được mua bằng một cái giá. Khuôn mẫu của Kinh Thánh về sự dạy dỗ và giao giảng về sự thánh hóa là để khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được giải phóng, rằng chúng ta đã trở thành nô lệ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc thấy, lẽ thật sẽ giải phóng bạn, và lẽ thật giải phóng bạn chính là sự nhận biết bạn là ai và bạn đang ở vị trí nào. Nhưng trên hết là sự nhận biết rằng là chúng ta là nô lệ của Đức Chúa Trời. Địa vị của chúng ta là rất an toàn như lời Kinh Thánh nói, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và chẳng ai có thể giật chúng ra khỏi tay ta. Kinh Thánh nói chắc chắn rằng, không có bất kỳ điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Là sự yêu thương ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, đó là điều khiến chúng ta rất chắc chắn. Điều này có nghĩa là với tư cách là những nô lệ của Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ có thể bị đưa trở lại tình trạng nô lệ cũ, điều đó là không thể. Đức Chúa Trời không và sẽ không để cho các nô lệ của Ngài bị tước đoạt khỏi Ngài bằng bất kỳ phương tiện nào. Chúng ta là nô lệ của Đức Chúa Trời bây giờ, và mãi mãi. Thật là một sự khích lệ to lớn vững chắc cho chúng ta. Điều đó đưa chúng ta đến điểm kế tiếp. Chúng ta đã thấy rằng, cơ đốc nhân là một người đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc, và chúng ta đã thấy điều gì đó về tính chất của sự thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào kết quả của sự thay đổi. Kết quả đầu tiên là, các ngươi được kết quả cho sự thánh khiết. Thật là một sự tương phản tức thì với đời sống cũ. Vậy thì anh em đã được kết quả gì trong những việc mà anh em hiện đang hổ thẹn? Không, không gì cả. Nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta sinh ra bông trái. Chúng ta đừng bao giờ quên quan sát điều này, rằng bông trái là kết quả của tình trạng đã thay đổi của chúng ta. Bạn không thể sinh ra bông trái này mà không được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời. Không thể sinh ra bông trái này mà không được tái sinh. Chúa chúng ta tuyên bố điều đó rất rõ ràng. Người ta hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái bả nơi bụi tật lê. Ngài hỏi trong bài giảng trên núi. Ngài tiếp tục phán, hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt. Nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Sách Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 16 đến câu 18. Điều đó là không thể. Trước khi bạn có thể có trái, bạn phải có cây. Chính bản chất của cây quyết định bản chất của trái. Vì vậy, không thể sản sinh trái này trừ khi tiến trình lớn lao của sự tái sinh đã diễn ra trong chúng ta. Chỉ bởi vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế nên chúng ta mới có thể sinh ra bông trái này. Như Ngài đã nói, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, và ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Chính tình trạng của chúng ta đã được thay đổi, mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi đã thay đổi, và thực tế chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế, và nhận lãnh sự đầy đủ của Ngài. Sự sống trong Ngài giúp chúng ta có thể sinh bông trái. Tôi phải nhấn mạnh những từ bạn có, được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời. Bạn có bông trái của bạn. Không có cơ đốc nhân nào không sinh bông trái. Bạn không thể là một cơ đốc nhân mà không sinh bông trái. Sứ đồ Phao-lô nói, chớ tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu. Những kẻ tà dâm, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ say sưa, kẻ tham lam, kẻ chửi rủa cũng không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Sách Cô Dinh Tô nhất chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Bạn có thể nói, lạy Chúa, lạy Chúa. Bạn có thể nói, tôi tin phúc âm. Nhưng nếu không có bông trái nào trong đời sống bạn thì điều đó là vô ích. Đó chỉ là một lời tuyên xưng. Đó chỉ là một hình thức của chủ nghĩa tin lành. Không quan trọng là một người đã đưa ra bao nhiêu quyết định. Nếu không có sự thay đổi trong đời sống anh ta, thì anh ta không phải là một cơ đốc nhân. Bạn không thể là một cơ đốc nhân và vẫn giữ nguyên như trước đây. Mọi cơ đốc nhân đều sinh ra bông trái. Đức tin không có việc làm thì chết. Bông trái là gì? Ông nói rằng đó là đến sự thánh khiết. Hãy cẩn thận về điều này. Ông không nói rằng các ngươi sẽ có trái là sự sống đời đời. Không, bởi vì sự sống đời đời là sự cuối cùng, không phải là trái. Nếu ông nói rằng các ngươi sẽ được kết quả cho sự sống đời đời, thì ông đang dạy về sự xưng công bình bởi việc làm. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì ông đang dạy. Chúng ta không kết quả cho sự sống đời đời. Chúng ta kết quả cho sự thánh khiết. Kết quả là gì? Đó là sự thánh khiết. Đó là sự thánh hóa. Sự thánh khiết là gì? Chúng ta đã thấy phần nào câu trả lời. Điều đó có nghĩa là chúng ta càng ngày càng tránh xa những tội lỗi như ngoại tình, tà dâm, giết người, chè chén, say sưa và tất cả những điều khác trong danh sách ở Ga-la-ti chương 5. Đó là các việc làm của xác thịt. Được nên thánh có nghĩa là chúng ta không còn làm những việc như thế này nữa. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Điều cốt yếu về sự thánh khiết là chúng ta tận hiến cho Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến những khí dụng thánh trong đền thờ. Chúng được gọi là thánh vì chúng được biệt riêng ra cho sự hầu việc Đức Chúa Trời. Con người không còn dùng chúng theo cách thông thường nữa. Chúng là những khí dụng thánh của Đức Chúa Trời. Được thánh hóa, được biệt riêng ra, chỉ được sử dụng trong sự hầu việc trong đền thờ và trong nghi lễ của đền thờ. Ngọn núi mà tại đó luật pháp được ban ra được gọi là núi thánh. Nó đã được rào lại, một hàng rào được dựng lên xung quanh nó để cả người lẫn thú vật đều không thể đến gần và chạm vào nó. Núi thánh là ngọn núi được biệt riêng cho Đức Chúa Trời và cho sự tận tụy phục vụ của Ngài, tận hiến cho Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của sự thánh khiết. Sự thánh khiết không phải là một cảm giác, sự thánh khiết không phải là một kinh nghiệm, sự thánh khiết phải được tận hiến cho Đức Chúa Trời, để phục vụ Ngài. Như Phao-lô nói một lần nữa trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 10, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong nhiều phân đoạn trong Tân Ước chúng ta được cho biết những công việc này là gì, trong Ga-la-ti chương 5, mà từ đó tôi vừa trích dẫn. Chúng ta được đưa ra bằng cách đối chiếu với danh sách các công việc của xác thịt, một danh sách tương tự khác mà trong đó chúng ta được cho biết về trái của Thánh Linh. Chúng ta tìm thấy nó một lần nữa trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 17, và theo sau đó là sự sống mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là việc giữ luật pháp, thể hiện luật đạo đức trong đời sống chúng ta. Vị sứ đồ sẽ cho chúng ta biết trong chương 8 rằng, điều chi luật pháp không làm được, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Thì Đức Chúa Trời đã sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Nó có nghĩa là sống một đời sống công bình và thánh khiết, thậm chí giống như Chúa cứu thế Giê-xu đã sống khi Ngài còn ở đây. Nó còn có nghĩa gì nữa? Nó có nghĩa là chúng ta biểu lộ ra trái của Thánh Linh, trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati chương 5 câu 22. Những đức tính như thế ngày càng thể hiện rõ hơn trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tôi nhấn mạnh càng ngày càng hơn, vì sự thánh khiết là tiệm tiến, nên những biểu hiện của nó phải gia tăng trong chúng ta. Cuối cùng, anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, và chúng ta được trọn vẹn trong Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta phải trở nên càng ngày càng thánh khiết hơn. Sự thánh hóa là một tiến trình tiệm tiến và sự thật về nó là được biến đổi trở nên hình ảnh của Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển. Chúng ta ngày càng trở nên giống như hình ảnh của con yêu dấu Ngài, thánh đồ trưởng thành, thánh đồ lớn lên. Thánh đồ ngày càng trở nên giống với hình ảnh của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Được biến đổi từ vinh hiển sang vinh hiển cho đến khi chúng ta ở thiên đàng, vui mừng trong sự kinh ngạc, yêu thương và ngợi khen. Đó là kết quả đầu tiên của sự thay đổi lớn lao này và sự kết thúc là sự sống đời đời. Quý thính giả thân mến, như vậy, tuần sau chúng ta đến với câu cuối như một kết thúc thích hợp cho chương vĩ đại này. Như chúng ta đã thấy, đây là một trong những chương then chốt trong thư tín này và rất quan trọng theo quan điểm của giáo lý cơ đốc và con đường cứu rỗi cơ đốc. Thước đo và mức độ mà chúng ta có thể theo và hiểu được nó là thước đo sự vui mừng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự tự do mà Ngài đã giải phóng chúng ta. Sau khi nghiên cứu nó, không ai nên còn ở trong ách nô lệ, vì đây là chương của tất cả các chương cho chúng ta thấy con đường dẫn đến sự tự do thật. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 22 vào tuần sau.
Lòng nhẹ êm tiết độ với.